800-723-664, 800-723-664. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ 5 và chiều. Cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas. Chào luật sư David Vương.
Dạ, chào luật sư Tom. Luật sư David xin kính chào quý vị.
Dạ, số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Bữa nay thấy luật sư David Vương hơi mệt mỏi, mới có thứ tư mà chưa hết tuần mà thấy sao mệt quá vậy.
Dạ, nhiều hồ sơ quá.
Dạ, cái đó cũng tốt, tại vì luật sư David biết không, Tom lái xe tới nhà hàng nào đó mà thấy nhiều xe đậu mà có người đợi để lấy bàn thì Tom sẽ vô. Mà lái xe tới nhà hàng nào á mà không có xe nào đậu hết, mà mình nhìn vô cửa sổ không thấy ai ngồi đó hết, Tom nghĩ là Tom không dám bước vô nhà hàng đó. Không à, 713-664-8002. Giờ thưa mời đến giảng đi, đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ sư, em chào luật sư, em tên là Thảo.
Chào chị.
Dạ, em có câu hỏi là nó mới xảy ra với em với chồng em ngày hôm qua. Em đang đậu đèn đỏ đèn xanh ở ngay một cái ngã ba đường, em có đèn đỏ đèn xanh. Thì khi mà đèn xanh lên á, thì chừng một phút thì chồng em mới nhả cái thắng để chạy. Thì mới có lết cái xe ra thôi. Thì một cái người từ ở trên đường đích nết mà hướng của người lái đó mới chạy xuống rất nhanh. Khi mà chồng em nghe cái tiếng bánh xe thắng cái rết thì ổng mới thắng lại. Thì ổng thắng lại thì cô ta mới sợt cái đầu, cái bumper đằng trước của ông chồng em. Từ em thì không bị gì hết, chỉ bị rớt cái bumper của cái xe thôi.
Yeah.
Nhưng mà cô ta bị lost control, chạy nhanh quá lost control. Cái xe văng lên lề và quay vòng vòng xuống. Đúng, cô ta mới có 17 tuổi thôi. Khi thì gọi cảnh sát thì âm thanh rồi tới đưa cô ta vô bệnh viện. Nhưng mà cảnh sát tới, họ mới lấy, họ nói họ lấy witness ở trong nhà băng somehow như thế nào đó. Họ cho chồng em là render red light. Thì chồng em mới nói với cảnh sát rằng cái kinh nghiệm của ông như thế nào mà ông cho tôi là render red light. Thì cảnh sát nói là tao không có mặt ở hiện trường, tao chỉ lấy những lời khai của những người làm ở trong nhà băng này mà thôi. Chồng em mới nói rằng những người trong nhà băng này người ta đâu có thấy cái gì đâu mà biết là tao run the red light. Thì ông nói giờ tao chỉ biết như vậy. Thì bây giờ mày cứ nhận cái này đi, tao cũng làm hết sức một tiếng rưỡi, tao hỏi người này người kia tao mới cho mày. Tao biết là mày nice nhưng mà mày cứ đi ra tòa, mày có quyền không nhận tội. Tao cho mày một tháng để mày chuẩn bị. Đó là người cảnh sát nói với em như vậy. Cuối cùng bây giờ em bị cái ticket đó nói là chồng em ran the red light. Mà thật ra nếu chồng em ran the red light thì cô ta đã tông bên hông chồng của em lái rồi. Nhưng mà mới có lết ra thôi thì mới rớt cái bumper xe thôi. Thì như vậy đó thì luật sư nghĩ là như thế nào luật sư?
Dạ vâng. Cảm ơn chị. Luật sư David Vương. Khi mà có một cái đụng xe như vậy, cảnh sát không có đó, dĩ nhiên cảnh sát bắt buộc phải dựa vô những cái lời khai. Thì trong cái đụng xe này, cái lời khai của người lái xe này, lời khai của người lái xe kia, lời xe của chị là vợ của ảnh, với một lời khai của những người đứng ở trong một cái building nhìn ra. Ông thường thường như vậy đó, là ông cảnh sát đó, ông tìm witness ở đâu và ông dựa vô gì để ông cho ticket, mà tại sao ông thường thường là cho ticket đó? Dĩ nhiên luật sư không phải là ông cảnh sát đằng sau trả lời cho ông được, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình, dựa vô luật
là chị Thảo hơi kẹt một chút. Hiện bây giờ là chị Thảo 49 điểm, bên kia 51 điểm. Hồi nãy giờ chị Thảo chỉ cứ nói về cái ticket thôi. Rồi ông cảnh sát mới nói là đừng có lo, mình nhận cái ticket này đi rồi 30 ngày sau cãi cọ trên tòa vân vân. Kẹt có một cái bảo hiểm của mình á, luật sư Thơm và chị Thảo. Bảo hiểm của mình á, thường thường họ thấy cái miếng giấy mà mình bị phạt một cái ticket, bảo hiểm của mình sẽ trả cho sửa cho bên kia. Đó, cái đó là cái phần nó gọi là dân sự, phần đụng xe. Nó kẹt lắm chứ không phải giống như là ông cảnh sát nghĩ dễ như vậy đâu.
Yeah.
Bây giờ thì mình không có nói gì còn hơn nữa là mình phải hầu tòa và mình phải mướn luật sư hầu tòa để ra cãi.
Dạ, yeah. Thì bây giờ mình có hai mặt. Một bên là mình phải đỡ, tại vì mình đang bị buộc tội là vượt đèn đỏ. Một bên đó là người ta vượt đèn đỏ, nếu như chị nói người ta vượt đèn đỏ mà bây giờ mình lại tính là sai, là giờ không ai sửa xe cho mình, nếu may đó, nếu mà anh bị thương nặng hay chị bị thương, không ai trả tiền bác sĩ cho mình.
Rồi xong rồi đó, lúc mà ra tòa cho cái tích kịch á, thì cái người làm chứng phải có mặt. Cái người làm chứng ở đây có mặt là ai? Thứ nhất là cái người lái xe bên kia, cô 17 tuổi. Thứ hai là những người witness mà nằm ở trong cái giấy tích kịch của mình, cái giấy police report của mình, là giống như là hồi nãy là nhân viên của nhà băng, vân vân. Người thứ ba là ông cảnh sát. Đó. Thì những ba người này mà họ có thể ra tòa để nói với công tố viên là bữa đó chồng chị Thảo vượt đèn đỏ. Thì cái nếu mà ba người này mà hợp lại đánh với mình thì cái lá bài của mình yếu rất nhiều, nghĩa là 1-3.
Tại vì một phần nữa đó là tòa hay là bộ thẩm đoàn sẽ nhìn vô cái case này như thế nào. Là chị là người cũng ngồi trong xe, chị có một cái relationship với chồng chị, là coi như vợ chồng, anh em, gia đình, trong nhà lúc nào cũng người ta cũng coi, người ta cũng nghi ngờ là dĩ nhiên phải bên nhau rồi. Cái người đứng ở trong cái building nhìn ra, họ không biết cô này là ai, không biết mình là ai, họ không có lý do gì để khai một cái gì dựng lên không đúng. Nhưng cái đó là trách nhiệm của người luật sư, cái đó là trách nhiệm của người luật sư là phải khám phá ra tại sao. Không phải người witness này gian lận, nhưng mà có thể người witness này không nhìn rõ.
Dạ đúng rồi.
Nhớ lại là một cái phim My Cousin Vinny đó, không biết
đúng rồi.
Đó thì cái hai ba người đều thấy cái cậu bé này là bị bắt buộc tội là giết người, ăn cướp rồi giết người. Có một cái bà kia, bà nói tôi ngồi, ý tôi đứng ở trong cái bếp, tôi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy cái xe này với cái người này chạy ra khỏi, sau khi súng nổ chạy ra khỏi cái tiệm này.
Dạ đúng rồi.
Như vậy là chắc chắn rồi, sao mà thắng được.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà sau đó ông luật sư ông test, ông nói ok. Mời luật sư David có nhớ kỹ cái đó không?
Không nhớ.
Ông đứng ông nói vậy thì từ cái cửa sổ của bà nhìn qua băng bên đường thì cách bao xa? Bao xa không? Ông đi 10 bước, 20 bước, ông đưa tới cuối cái phòng tòa.
Dạ, đúng
cái
rồi.
Bà nói, đó đó, đâu đó đó, gần đó đó. Ông nói, ok, vậy thì có thể có 50 feet đúng không? Bà nói, đúng rồi. Ông nói, vậy thì bữa đó, bà có đeo kiếng không? Bà nói, tôi có đeo kiếng. Nói, ok, giờ bà đeo kiếng hôm đó cũng như bà đeo kiếng hôm nay phải không? Bà nói, đúng rồi, tôi nhìn thấy rõ lắm. Ông nói, ok, vậy tôi đang đứng đây nha. Ông đi 40 feet xuống góc kia, ông giơ ba ngón tay lên, ông nói, vậy tôi đang giơ mấy ngón tay? Bà nói, giơ cái gì? Ông nói, tôi đang giơ mấy ngón tay? Bà nói, ông đâu giơ tay đâu. Vậy là đủ rồi. Mọi người đều thấy cái bà này, bà trong lòng bà không phải là người xấu, nhưng mà mắt của bà không có được tốt. Đó thì cái đó là trách nhiệm của luật sư. Thì mình chỉ nói một cái thí dụ như vậy, tức là chị không hoàn toàn thua. Luật sư David Vương không nói chị 90% thua, nhưng mà có thể 51%. Đó. Mình có cơ hội cãi. Khuyên chị nên nhờ một người luật sư, hay là sắp xếp những bằng chứng của mình, nếu mà tìm được một người nào ngày hôm đó thấy mà không ghi trong police report ra khai là tôi đứng đó, tôi ngồi đó, hay tôi là người đậu xe ở đằng sau ổng, tôi đậu, ổng cũng đậu đèn đỏ, đèn xanh, ổng vừa đi tôi cũng vừa đi, nhưng mà xui quá ổng đụng bị đụng trước. Vậy đó, nếu như vậy mình có thể cãi thắng được.
Dạ, nhưng mà luật sư Thơm biết không, có nhiều lúc cái lẽ phải và cái lẽ trái, cái lẽ phải đó nó sẽ cuối cùng hết, nó sẽ binh ra, hoặc là nó đổi ra, nó đổi ra thời gian và tiền bạc. Thì có nhiều lúc một cái ticket hay là cái chuyện đụng xe nhỏ này, thời gian và tiền bạc nó quá chuyện nhiều đi, cho nên có thể là chồng của chị Thảo cũng đành mà lấy cái defensive driving vân vân và vân vân.
Dạ, thì cái thực tế nhiều khi nó phũ phàng lắm, nó không, mình bỏ ra quá nhiều tiền để mình bảo vệ một cái có thể không có đáng, nhưng mà tùy theo anh chị thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh chị. Dạ thưa mời thính giả với kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ vâng, em chào luật sư, em tên Chí. Dạ, em muốn chia sẻ cái câu chuyện của em, tại vì em mới vừa bị cũng chưa có lâu á. Thì cái bữa đó đó thì em ở cái khu của em á là nó là 11 năm rồi. Thì cái thằng cái người mà người xe nít đó ở đối diện nhà em á, thì nó có nó làm về điện thì nó hay quá, nó xin việc của em, nhưng mà em nói nó là em không có việc để cho nó làm, thì em không biết nó có thù hằn gì với em, không biết nhưng mà bữa đó chủ nhật thì em đi làm về, thì nó mở cửa gara ra, thì lúc đó khoảng 9 giờ đêm rồi, thì nó mới hỏi ê what's up man, thì em mới giơ tay lên, em cầm cái cell phone nó với chìa khóa, em nói là ê what's up buddy, xong em đi vào nhà em ngủ. Thì khi mà em đi vào nhà ngủ từ 9 giờ cho đến khoảng gần 11 giờ thì cảnh sát tới gõ cửa nhà em, thì em đang ngủ, em đâu có biết gì đâu, thì cảnh sát nói em please step outside, I want to ask you something for the neighborhood, thì em mới đi bước ra khỏi nhà, thì ông cảnh sát ông cứ kêu em ra tới khỏi cái property line của em, thì ông nói em là please step in the car, thì em mới bước lên xe em ngồi, thì họ không cho em nói gì hết, ngay cả vợ em ra họ cũng không cho vợ em nói gì hết. Bắt đầu họ mới qua bên neighborhood á, thì họ mới làm report, họ làm được khoảng có chừng nửa tí sau á, họ quay lại họ nói là lúc nãy á ở bên đây nó có ba người nó làm witness, nó nói là mày khi mà đi làm về mày quay được lên, mày cầm cái súng mày quay lên như vậy đó. Một người đó thì làm witness đó là một đứa gái khoảng 12 tuổi, rồi một đứa đó là nó bị bệnh Down syndrome, và một người nữa là em không biết người nào hết, nhưng mà người ta nói là người ta cho làm report như vậy là ba người. Thì khi mà em làm cảnh sát làm report xong á, cảnh sát nó mới tới chỗ xe em, nó nói là ba người này người ta nói mày là mày quay được lên rồi ta phải đưa mày vào tù. Thì lúc mà em ngồi trong nhà, em ngồi trong xe đó, thì cảnh sát mới vô trong nhà, vô hỏi bà xã em là bằng lái của chồng mày đâu, thì bà xã mở cửa ra thì nó đi vào, cảnh sát đi vào. Thì khi cảnh sát đi vào thì súng em để ở trên ngay cái bàn, tại vì em có cái license là concealed license weapon, thì em để always em để trên, đi làm về làm bỏ trên bàn như vậy đó, trong vô cái hộp sách em vào trong gieo. Thì em không biết là em không biết là chẳng lẽ ở Mỹ này nhiều khi mà họ bắt người nó dễ như vậy hay sao, em nhiều lúc em cũng biết không hiểu nữa.
David hiểu.
Dạ vâng. Case của anh bây giờ tới đâu rồi? Chưa reset lại, có ngày ra tòa. Anh có luật sư chưa?
Dạ, em có luật sư.
Ok. Thì bởi vì lý do thăm hỏi như vậy thì anh em chúng tôi không dám hỏi thêm nữa, tại vì anh đã có luật sư rồi. Nhưng cảm ơn anh kể cái chuyện đó để cho Tom gọi là mở ra chương trình để nói về cái bằng chứng với lại lý do tại sao cảnh sát lại bắt một người qua cái lời khai của những người khác. Không khác gì cái vụ đụng xe nãy, lời khai của những người đó. Tại vì viên cảnh sát đâu có mặt đó lúc mà ảnh giơ cái điện thoại lên hay cây súng lên. Thường thường á, tại sao theo luật ở đây, tại sao phải làm như vậy, luật sư David?
Em còn đi một cái trước hơn anh Thơm nữa, là trong cái luật mà làm luật sư 8 năm rồi bây giờ mới biết, là tại vì thân chủ của David mới vừa bị cái luật nếu mà mình phạm luật giao thông, mình vượt đèn đỏ, mình change lane mà mình không có signal, vân vân, cái luật đó cho ông cảnh sát có quyền bắt mình. Thì thường thường cộng đồng Việt Nam chúng ta nghĩ đó là mình vượt đèn đỏ là mình chỉ bị ticket thôi. Nhưng trong cái luật nó không phải giống như vậy. Trong cái luật nếu mình vượt đèn đỏ mà ông cảnh sát thấy mình vượt đèn đỏ, tại vì ông cảnh sát đang đứng sau lưng mình, ông cảnh sát có quyền hai điều, cho mình cái ticket rồi đi hoặc là bắt mình bỏ tù. Ghê không luật sư Thông?
Bắt bỏ tù.
Arrest bỏ tù.
Lý do?
Cái luật nó cho phép. Nghĩa là mình gave away, mình đã cho cái quyền lợi của mình hết sau khi mình đợi tới 17, 18 tuổi để lấy cái driver license mà mình không biết. Cái driver license này mình đã lấy rồi là mình phải áp dụng theo luật đó. Ghê gớm không? Cho nên cái freedom của ngày hôm nay luật sư Viên biết á, luật sư Vương sợ hết hồn luôn, luật sư Thông. Sợ quá trời sợ luôn, không ngờ là một mình có thể bị bắt nếu mình vượt đèn đỏ, nếu ông cảnh sát muốn bắt mình.
Dĩ nhiên.
Wow. Bây giờ trở về anh Chí này đó, thì David nghe cái câu chuyện này giống như là cái người ở bên cạnh anh á, có quen cảnh sát, hoặc là anh của họ là cảnh sát. Nó bắt rất là lạ lùng. Thấy không luật sư Thông?
Nhưng nếu họ bắt như vậy, họ khó để cho cái case này nó bị giục lắm.
Đúng rồi.
Thì họ phải dàn xếp trước.
Đúng rồi.
Thì phải có người witness.
Đúng rồi.
Tại vì khi cảnh sát tới, cảnh sát ít bao giờ mà còng tại chỗ. Chỉ trừ cảnh sát điều tra xong. Cái lúc mà anh ngồi trong xe là lúc đó cảnh sát đang điều tra.
Cái lúc đó đó là arrested. Nó đã bắt anh bỏ tù rồi. Nó arrest anh rồi.
Dù chưa có còng.
Nhưng mà anh không có freedom to leave.
Là cái định nghĩa là nếu mà cảnh sát bắt buộc tôi phải đứng ở chỗ đó, không có quyền rời đi hay mở cửa xe ra, tại vì ô cửa xe đóng cửa rồi, xe cảnh sát ở trong đó mở ra được.
Đúng rồi.
Không phải bắt buộc phải còng tay.
Đúng rồi.
Đã bị bắt rồi.
Đó, anh đã bị bắt rồi đó, mà anh không biết.
À, thì lúc đó cảnh sát vô check cái record và gọi tới District Attorney's Office để xin cái case arrest.
Đúng rồi. Bây giờ đó em cũng đang lo một cái hồ sơ giống như vậy, nhưng mà nó hơi khó một chút, khách của em thì hơi khó một chút. Anh Chí á, ảnh phải nhờ một người luật sư suppress everything else. Họ không có cái probable cause, họ không có cái lý do tốt, cái lý do đáng để đi, để bắt ảnh bỏ trong chiếc xe này. Đúng ra là họ phải điều tra trước. Rồi đó, có hai cái lý do mà họ bắt anh. Lý do thứ nhất là nguy hiểm của người cảnh sát. Lý do thứ hai là anh destroy, nghĩa là anh hủy bỏ những cái thuốc, những cái evidence, những cái bằng chứng.
Thủ tiêu bằng chứng. Ừ.
Đúng không? Ở đây nè, người ta đang ngủ, người ta đang ở trong nhà. Ông có cái, ông sợ cái gì? Cái an toàn của ông cảnh sát có bị mất không? Đâu có. Ông có quyền qua bên kia lấy hết cái đó. À, cái hồ sơ này cũng rất là chí lý để cho một người luật sư chuyên thích về hình sự. Nó phạm cái luật là Fourth Amendment. Cái anh Chí này, cảnh sát không được bắt anh. Không có cái probable cause.
Nhưng mà Thông nói tại sao có hai cái mà anh kể là cái khéo léo của cảnh sát. Cái đầu tiên, mời anh bước ra đường.
Đúng rồi.
Tại vì mình trong nhà mình có quyền nhiều hơn là nếu mình đứng ở ngoài đường. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.